Đế Bá, chương 4928, Lão Nhân, góc truyện audio.com, Lão Miếu, đã có tàn phá, bốn phía chính là cổ thụ tùm, rất có thiền vị, tại trên cửa ra vào Lão Miếu, treo một mặt biển cổ, phía trên có khắc hai cái chữ cổ. Lão Nhân đến, xa xa liền thấy trên chỗ cửa miếu treo biển cổ, phía trên hai cái chữ cổ thật sự là quá mức cổ lão, hắn là tinh tế nhận ra, lúc này mới nhận biết. Lão Phật, hắn nhận ra hai chữ này, đều không phải là đặc biệt khẳng định. Lão Nhân bước nhanh về phía trước muốn nhìn một chút miếu cổ như vậy đến tột cùng là cư trú thần thánh phương nào, đến tột cùng là có cao nhân ẩn thế như thế nào ở đây định cư. Nhưng vẫn chưa đi đến cửa miếu, Lão Nhân két két dừng bước bởi vì hắn phát hiện tại cửa ra vào Lão Miếu chính nằm sấp một đầu Lão Hoàng Cầu. Lão Hoàng Cầu này gầy như que củi, bộ dáng ốm yếu nằm ngoài cửa ra vào, nhắm mắt lại. Nếu như không đi gần, cũng còn không dễ dàng phát hiện nó gục ở chỗ này. Liền xem như thấy được Lão Hoàng Cầu này, chỉ sợ rất nhiều người vừa nhìn thấy nó cũng còn coi là nó là một đầu chó chết đâu, bởi vì lúc này Tiểu Hoàng gục ở chỗ này, không nhích động chút nào, thậm chí là không có hô hấp, nhìn thật đúng là giống như là chết. Nhưng Lão Nhân lại là két két dừng bước trong chớp mắt này, trong lòng của hắn dấy lên cảnh giác bởi vì Lão Hoàng Cầu này cho hắn một loại cảm giác nguy cơ. Lão Nhân cả đời hành tàu thiên hạ, phóng nhãn Nam Tây Hoàng, có rất ít thứ gì có thể cho hắn cảm giác nguy cơ như vậy, cho nên, tại thời điểm khẽ dựa gần, trong lòng của hắn trong nháy mắt nổi lên cảm giác nguy cơ, cái này khiến hắn không khỏi trong nội tâm vì đó run lên. Đây là, Lão Nhân không khỏi hai mắt ngưng tụ, nở rộ quang mang, không khỏi nhìn chằm chằm Lão Hoàng Cầu. Nhưng là, Lão Hoàng Cầu vẫn là gục ở chỗ này, không nhúc nhích tựa hồ hoàn toàn không có phát giác giống như căn bản cũng không có phát hiện Lão Nhân. Ngay lúc này, một bên khác vang lên lên thanh âm tiếng tức, ánh mắt Lão Nhân lập tức nhìn lại. Chỉ gặp tại một góc ngoài tường miếu cổ tại dưới bóng cây, nằm sấp một đầu lợn rừng già, con lợn rừng già này thân thể tròn vo, trên người lông bờm thưa thớt ngược lại lộ ra có chút buồn cười, có chút đáng yêu. Con lợn rừng già này giờ này khắc này, nằm ngoài bên cạnh vườn rau, đương nhiên, nói là vườn rau, đó cũng là vườn rau 10 phần đơn sơ. Ở thời điểm này, lợn rừng già gục ở chỗ này, bộ dáng lười biếng, phơi nắng, miệng lúc nào cũng thỉnh thoảng đi đào lấy bùn đất từ trong đất bùn mọc ra thân rau, có hay không nhai lấy tựa như là nhàm chán lười đuổi lấy thời gian. Xem xét rõ ràng con lợn rừng già này, Lão Nhân không khỏi lui về sau một bước trong nháy mắt bày ra tư thái phòng ngự. Gặp được một đầu Lão Hoàng Cầu, vậy đã để người giật mình, lại gặp được một đầu lợn rừng già như vậy, lập tức để Lão Nhân trong lòng vì đó run lên. Hai đầu gia hỏa đồng thời xuất hiện ở đây, cái này không khỏi quá mức trùng hợp đi, này làm sao không để cho Lão Nhân trong lòng giật mình. Vượng, 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 Lão Hoàng Cầu tựa hồ đối với Lão Nhân phản ứng như vậy là bất mãn hết sức bởi vì Lão Nhân tư thái lúc này tựa hồ sợ con lợn rừng già kia hơn. Trên thực tế cũng không phải là như vậy, bởi vì đồng thời tại một chỗ gặp được hai đầu gia hỏa này, cái này đích xác là đem Lão Nhân giật mình kêu lên cũng không phải là nói đối với lợn rừng già kiêng kỵ lớn hơn Lão Hoàng Cầu. Góc truyện audio.com, Lão Hoàng Cầu đột nhiên đứng lên ngẩng đầu sủa, để Lão Nhân trong lòng vì đó run lên, tâm pháp động chuyển, xúc khí uẩn lực chuẩn bị một trận ác chiến. Mà lợn rừng già cộp cộp lấy thân rau, lên tiếng tức lấy, đối với Lão Hoàng Cầu dương lên đầu lâu tựa hồ có ba phần đắc ý. Bị lợn rừng già vừa dương oai như thế, Lão Hoàng Cầu liền không hài lòng, lập tức đứng lên, trầm muộn bào kêu một tiếng. Chẳng lẽ hai đầu gia hỏa này là trong truyền thuyết? Lão Nhân trong lòng run lên, ánh mắt ngưng tụ. Ngay lúc này, trong cổ miếu truyền ra một trận tụng kinh này thanh âm cũng không vang dội, nhưng là tại trong sáng sớm nghe là đặc biệt êm tai, đặc biệt tâm thần thư sướng. Nghe được âm thanh trận tụng kinh này, Lão Hoàng Cầu liền ngoan ngoãn nằm xuống, nhắm mắt lại, không nhích động chút nào tựa như là ngủ thiếp đi cũng không còn đi xem Lão Nhân một chút. Mà lợn rừng già cũng là lười biếng nằm tại dưới bóng cây, có cũng được mà không có cũng không sao nhai lấy thân rau, tựa hồ chăm nhàm chán lười tựa như là sự tình gì đều không có phát sinh. Nhìn thấy một màn này, Lão Nhân trong lòng không khỏi vì đó run lên, bởi vì hắn biết hai đầu gia hỏa này, nhưng mà lúc này vừa nghe đến tụng kinh, vậy mà nhu thuận như thế, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Ánh mắt Lão Nhân không khỏi hơi nhúc nhích một chút, trong nháy mắt trong nội tâm không khỏi quay đi quay lại trăm ngàn lần, hắn thật sâu hít thở một cái, sửa sang lại y phục ưỡn ngực thu liễm thần thái, hướng trong cổ miếu đi đến. Miếu cổ pha tạp, bất kỳ người nào xem xét đều biết là có vô số tuế nguyệt tại trong miếu y nguyên còn có Phật tượng bích họa này ẩn chứa ý nghĩa, cho dù là Lão Nhân học thức uyên bác rất nhiều cũng nói không ra. Lão Nhân tiến nhập miếu cổ, dọc theo âm thanh tụng kinh mà đi, không bao lâu, hắn cuối cùng đã tới trong điện. Ở trong điện chỉ gặp một người trẻ tuổi ngồi ở chỗ đó, diện bích mà ngồi, hắn nhắm mắt tụng kinh, hình dạng của hắn tựa như là ngủ thiếp đi, hoàn toàn không giống như là bộ dáng nghiêm túc tụng kinh, tựa hồ là thuận miệng nói bậy. Nhìn thấy một người trẻ tuổi như thế ngồi ở chỗ đó tụng kinh, lão nhân không khỏi vì đó khẽ giật mình, ngay từ đầu, hắn còn tưởng rằng là tuyệt thế cao nhân gì, còn tưởng rằng hạng người vô địch gì, không nghĩ tới vẻn vẹn một cái người trẻ tuổi bình thường mà thôi. Lão nhân nhịn không được trên dưới đánh giá người trẻ tuổi này một phen, người trẻ tuổi này bất luận là từ phương diện nào nhìn, đều là phổ thông đến không thể phổ thông hơn, hắn không chỉ là tướng mạo phổ thông không gì sánh được mà lại đạo hạnh cũng là không gì sánh được phổ thông, vậy chỉ bất quá là tu sĩ phổ thông mà thôi, một người tu sĩ dạng này, phóng nhãn Nam Tây Hoàng, thật là nhiều như lông châu. Giờ khắc này, liền không khỏi để lão nhân trong lòng có chỗ hoài nghi, hắn đều cho là mình là nhìn lầm. Đây cũng không phải là nói là lão nhân dĩ mạo tướng nhân, nhưng trước mắt người trẻ tuổi kia đích thật là quá mức bình thường, bởi vì hắn duyệt vô số người, chưa từng có nhìn lầm qua, chẳng lẽ lần này hắn muốn lầm sao? Thật vất vả, lấy lại tinh thần, lão nhân không khỏi nhìn về phía bích họa này chính là niên đại quá mức xa xưa, lại bị phá hư, bích họa nội dung đã không cách nào thấy rõ ràng, tại trong đường cong dài rác ẩn ẩn có thể nhìn thấy một. Góc truyện audio.com Cái bóng người thướt tha tựa hồ đó là một nữ tử này đến tột cùng là dáng dấp đẹp xấu, đến tột cùng dáng dấp ra sao, đều thấy không rõ lắm. Tại trong đường cong mơ hồ tựa hồ nữ tử phiêu nhiên lên trời, lại tựa hồ là từ cửu thiên mà hàng. Tóm lại, dạng bút họa này mơ hồ cho người ta lưu lại quá nhiều tưởng tượng. Lão nhân thu hồi ánh mắt lại nhìn thanh niên, hắn vẫn là nhắm mắt tụng kinh tựa hồ hoàn toàn không có ý thức, hoàn toàn giống như là một cái tiểu thư đồng muốn ngủ gật thuận miệng bịa chuyện mà thôi. Lão nhân ngay từ đầu cũng không thèm để ý tùy tiện đi nghe thanh niên tụng kinh, nhưng vừa nghe xong, trong nháy mắt cảm thấy chỗ kinh thanh niên tụng thật sự là quá mức thâm ảo phức tạp, quá mức cổ sáp vô biên. Lão nhân có được một thân bản sự, học thức uyên bác, hắn vừa nghe xong, biết đây không phải cái gì thuận miệng bịa chuyện, đây là ảo diệu vô thượng chân kinh. Lão nhân thật sâu hít thở một cái, tập trung tinh thần, toàn bộ tinh thần sâu hướng, đi lắng nghe chân kinh. Lão nhân cả đời duyệt qua vô số bí kíp, thấy qua vô số công pháp, đạo quân tâm pháp, cổ đế bí thuật, viễn cổ kỳ điển, vân vân, hắn đều đọc qua. Mặc dù hắn không dám nói mình là vạn cổ vô song thiên tài, nhưng là, hắn có thể khẳng định thiên phú của hắn tuyệt đối là rất cao, rất nhiều tuyệt thế vô song công pháp, hắn mảnh đọc một lần liền có thể lĩnh hội. Nhưng mà khi chân kinh cổ sáp rườm rà này lọt vào tai, 10 câu hắn cũng khó khăn hiểu 1-2, một câu chân kinh thắng qua thế gian một bộ vô thượng bảo điển, vẻn vẹn một câu chân kinh lọt vào tai cũng làm người ta giống như lâm vào trong đại đạo uông dương vô cùng mênh mông, có thể khiến người ta lập tức mê thất chính mình. Lão nhân cũng là 10 phần khó lường, tại trong chân kinh này, hắn ôm tâm thủ một tại trong đại đạo uông dương này ngao du, dạng này thể nghiệm đối với lão nhân mà nói thật sự là quá mức rung động. Nhìn chung hắn cả đời, chưa từng có kinh lịch như vậy, 3 năm câu chân kinh, liền có thể để hắn được ích lợi vô cùng, đây là vô thượng chi thuật cỡ nào, đây quả thực là tiên kinh trong truyền thuyết. Đương nhiên, cái này cũng nhất định phải có thể tìm hiểu mới được, bằng không mà nói, cũng là không làm nên chuyện gì. Tại trong đại đạo uông dương này, khi lão nhân có thể ngẫu nhiên lĩnh hội 1-2 câu chân kinh, thức hải như thiểm điện vút qua, trong một chớp mắt chiếu sáng đại đạo của hắn, mở ra mê vụ hắn, để hắn thấy được chân đồ, dạng thể nghiệm này, để lão nhân cực kỳ chấn động, vui không thắng vui, nhịn không được đập chân xưng tuyệt. Trong lúc nhất thời, lão nhân trầm mê tại trong chân kinh này, cho dù là vẻn vẹn lĩnh hội 3 năm câu chân kinh, vậy cũng là để hắn cả một đời thụ thương. Khi thanh âm thanh niên tụng kinh dừng lại, lão nhân cũng còn không tự biết, cũng không biết qua bao lâu, lão nhân lúc này mới chậm rãi từ trong đại đạo uông dương tỉnh táo lại. Khi hắn một tỉnh táo lại, dương mắt xem xét, chỉ gặp người thanh niên kia đã mở mắt ra, hắn cũng không có nhìn một chút chính mình, mà là si ngốc nhìn xem bích họa, tựa hồ trong bích họa có tuyệt thế mỹ nữ gì tại thật sâu hấp dẫn lấy hắn như vậy. Lão nhân thần thái rung động, hắn đã ý thức được trước mắt người thanh niên này, không phải thanh niên bình thường gì, hắn lần này tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Qua một hồi lâu thanh niên lúc này mới thu hồi ánh mắt. Góc truyện audio.com, hời hợt nhìn lão nhân một chút lắc đầu, nhàn nhạt nói ra. Chỉ bằng ngươi điểm ấy công phu mèo quào, lĩnh vực nha đầu kia, lại chỗ nào là ngươi có khả năng xông, không biết tự lượng sức mình. Xem thường như vậy mà nói, giữa cả thế gian, hiếm người dám cùng lão nhân nói như thế. Lão nhân vừa nghe xong, cũng không có nổi giận, mà là tại trong lòng của hắn nhắc lên kinh đào hải lãng, hắn không khỏi vì đó một giật mình, một đôi mắt không khỏi trợn trừng lên, hắn cũng không dám tin tưởng, thanh niên trước mắt chỉ là liếc hắn một cái, nhân tiện nói ra nhân quả cái này không khỏi quá mức đáng sợ đi. Không chết, là đại hạnh của ngươi, đạo thiếu hụt còn có thể chữa trị. Tại thời điểm lão nhân ngẩn người, Lý Thất Dạ hời hợt nói ra. Lão nhân lấy lại tinh thần, lập tức phục bái tại trên mặt đất cung kính nói ra. Thỉnh tiên trưởng dạy ta. Lão nhân này, nhưng rất khó lường, nếu là có người biết nhất định là hãi nhiên, nhưng lúc này hắn là cung cung kính kính quỳ lại ở trước mặt Lý Thất Dạ. Cách chương.